Chúng ta sẽ để thì giờ cùng suy gẫm và học hỏi lời Chúa với nhau. Xin chúng ta cùng xem lời Chúa ở trong Thi Thiên thứ 84. Thi Thiên thứ 84, tôi xin được đọc lời của Đức Chúa Trời trong cả Thi Thiên này. Chúng ta mở lòng mình để đón nghe lời của Đức Chúa Trời. Một lần nữa xin trân trọng kính mời Hội Thánh chúng ta cùng đứng lên và lấy lòng tôn kính Chúa và lời Chúa để chúng ta lắng nghe. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, nơi cư trú Ngài đáng yêu thay. Linh hồn tôi mong ước đến đổi hao mòn về hành lang của Đức Giê-hô-va. Lòng và thịt tôi kêu la về Đức Chúa Trời hằng sống. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân là vua tôi và là Đức Chúa Trời tôi. Con chim sẻ đã tìm được một nơi ở và chim én tìm được một ổ đặng đẻ con nó, tức là bàn thờ của Chúa. Phước cho người nào ở trong nhà Chúa, họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt. Phước cho người nào được sức lực trong Chúa và có lòng hướng về đường dẫn đến Siôn. Đường khi đi qua trũng khóc lóc, họ làm trũng ấy trở nên nơi có mạch. Mưa sớm cũng phủ phước cho nó. Họ đi tới, sức lực lần lần thêm, ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Siôn. Hỡi Jehovah, Đức Chúa Trời vạn quân, xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi. Đức Chúa Trời của Jacob ơi, xin hãy lắng tai nghe. Hỡi Đức Chúa Trời là cái khiên của chúng tôi, hãy xem xét. Đoái đến mặt của đấng chịu sức dầu của Chúa, vì một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn 1000 ngày khác. Thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi hơn là ở trong trại kẻ giữ. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên, Đức Giê-hô-va sẽ ban ân điển và vinh hiển. Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành gì cho ai ăn ở ngay thẳng. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, phước cho người nào nhờ cậy nơi Ngài. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, Ngài là nhân vật chính trong giờ mà chúng con thờ phượng. Chúng con hướng về chính Ngài để chúng con thờ phượng và tôn vinh Chúa. Xin hãy giúp cho chúng con, bởi Đức Thánh Linh của Ngài, Ngài luôn luôn nhắc nhở chúng con mỗi khi chúng con nhóm hiệp lại trong đền thờ này, đặc biệt trong những giờ mà chúng con thờ phượng, thì chúng con luôn nhận thức về sự hiện diện vinh hiển của Ngài. Đấng sống, đấng nhìn xem không những là những điều chúng con làm trong nghi thức nghi lễ, mà Ngài còn nhìn nơi sâu kín của mỗi tấm lòng, Ngài còn nhìn rộng hơn trong cả cuộc đời của chúng con nữa. Nguyện Chúa Ngài làm cho chúng con bởi sự thờ phượng thì được kinh nghiệm Đức Chúa Trời càng sâu xa hơn, để đời sống đức tin của chúng con được tấn tới càng hơn trong ân điển và trong sự thông biết Ngài. Xin Chúa ban ơn của Ngài để lời của Chúa được truyền ra bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời qua môi miệng của con. Và Chúa ơi, nguyện Chúa được tôn cao và lời Ngài cũng được tôn cao ở trong và ở giữa chúng con trong giờ này. Chúng con cầu nguyện trong danh Thánh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính mời Hội Thánh đồng an toàn. Chúng ta thật vui và tạ ơn Đức Chúa Trời vì hôm nay chúng ta có buổi thờ phượng Chúa đầu tiên trong ngôi thánh đường này. Và đây là một nơi mà Đức Chúa Trời á, Ngài phán rằng phàm nơi nào có sự ghi nhớ đến danh Chúa thì Ngài đến và ban phước cho tại đó. Và chính Chúa Giê-xu Ngài cũng đã ban lời hứa rằng nếu có đôi ba người hay là một số người, nếu chỉ có hai hoặc ba người thôi là con cái, là môn đồ của Chúa nhóm hiệp lại trong danh của Ngài để thờ phượng Đức Chúa Trời thì Ngài hiện diện, có nghĩa là Ngài hiển lộ sự hiện diện của Ngài ở giữa vòng chúng ta và Ngài làm cho chúng ta được nối kết với chính mình Chúa, vì Ngài phán rằng nếu chúng ta hiệp ý với nhau mà cầu nguyện thì mọi điều chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời là cha của chúng ta sẽ nhậm lời và ban phước cho chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải thấy được rằng Đức Chúa Trời là đấng toàn tại, Ngài hiện diện khắp mọi nơi, nhưng mà Ngài đặc biệt hiện diện ở đền thờ, là nơi mà toàn thể con dân của Chúa chúng ta quy định cái nơi chốn đó để chúng ta cùng hiệp lại với nhau ở trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Vì vậy xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể nhận thấy được rằng chúng ta cần phải có một tấm lòng yêu kính Chúa ở trong đền thờ của Chúa, mà cũng được gọi là nhà của Đức Chúa Trời. Nhà ta phải được gọi là nhà cầu nguyện. Cầu nguyện là một mối tương giao. Cầu nguyện là nơi mà chúng ta bởi dân của lễ mà chúng ta được gặp gỡ Đức Chúa Trời, chúng ta được thông công với Đức Chúa Trời. Cho nên đó là điểm mà xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể nhận thấy được. Và tại sao chúng ta phải có một tấm lòng yêu kính Chúa ở trong nhà của Đức Chúa Trời? Điều đầu tiên mà chúng ta phải biết rằng đó, ấy là bởi vì đây là nhà của Đức Chúa Trời. Đây không phải là nhà của mục sư, cũng không phải là nhà của hội thánh, nhưng mà là nhà của Đức Chúa Trời. Nó không phải là nhà của người ta, nhưng mà là nhà của Đức Chúa Trời. Vì một khi chúng ta đã dâng cái cơ sở này cho chính Chúa, thì nó đã trở thành một sự biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời rồi. Hễ điều gì đã dâng lên cho Đức Chúa Trời thì nó được biệt riêng ra thánh. Thánh có nghĩa là Đức Chúa Trời Ngài tiếp nhận và Ngài ngự vào, Ngài bày tỏ sự vinh hiển và tuôn đổ ân điển của Ngài, thì đó là thánh. Đó là lý do tại sao chúng ta gọi đây là thánh đường. Và chúng ta nhóm hiệp lại với tư cách là hội thánh. Đó là những con người mà chúng ta nhóm hiệp lại trong cái cơ sở vật chất này để chúng ta dâng lên cho Đức Chúa Trời, để làm của riêng Ngài. Qua đó mà chúng ta thấy rằng đó, Đức Chúa Trời đẹp lòng không phải là Ngài thăm viếng chúng ta trong những cái giờ mà chúng ta nhóm hiệp rồi sau đó Ngài đi đâu đó hay là Ngài trở về thiên đàng, nhưng mà Ngài đẹp lòng để Ngài ngự ở tại nơi chốn này. Ngài đặt danh vinh hiển của Ngài ở tại nơi đây. Và đó chính là điều mà chúng ta thấy rằng đó, ngày xưa trong thời Cựu Ước, Chúa cũng nói đến một điều là khi nào mà chúng ta biết hướng về nhà của Đức Chúa Trời, mà lúc bấy giờ là đền thờ Jerusalem, để mà chúng ta tìm kiếm Đức Chúa Trời và cầu nguyện, Đức Chúa Trời trên trời sẽ nghe, Đức Chúa Trời Ngài sẽ nhậm lời cầu xin của chúng ta, Đức Chúa Trời giải cứu chúng ta, Đức Chúa Trời đổ phước của Ngài xuống ở trên chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta nhận biết đây là nhà của Đức Chúa Trời. Đây không phải là một cái câu lạc bộ, đây không phải là một điểm hẹn của chúng ta để chúng ta đến đây. Và đây cũng không phải là chúng ta đến đây với cái ưu tiên là để chúng ta gặp gỡ người khác, mà cũng không phải chúng ta đến đây để coi mình là trọng tâm. Không, vì đây là nhà Đức Chúa Trời, cho nên Đức Chúa Trời là trọng tâm, Ngài là nhân vật chính mà chúng ta đáng phải gặp gỡ, chúng ta đáng phải tìm kiếm. Và vì nhân vật chính đó là Đức Chúa Trời, cho nên chúng ta phải có một tấm lòng yêu kính Ngài. Chúng ta yêu kính Ngài vì Ngài là Đức Chúa Trời. Cho nên ở đây nói rằng nơi cư trú, nơi ngự của Ngài, nơi ở của Ngài thật đáng yêu thay. Và sở dĩ chúng ta phải tôn kính Chúa trong nhà của Đức Chúa Trời đó, vì ở đây nói rằng đó, vì Ngài là Đức Chúa Trời. Vì Ngài là Chúa hằng sống, và Ngài là Đức Chúa Trời vạn quân, và Ngài là vua tôi và là Đức Chúa Trời tôi. Ngài không phải chỉ là Đức Chúa Trời vạn quân, là đấng chủ tể, là đấng tạo hóa của muôn vật trời đất. Ngài thật như vậy, nhưng mà quan trọng mà chúng ta phải thấy ở đây, Ngài còn là vua của tôi, của mỗi cá nhân chúng ta ở đây. Và Ngài là Đức Chúa Trời của tôi. Đó là lý do tại sao mà chúng ta phải yêu kính Đức Chúa Trời. Chúng ta yêu kính vì Ngài là Đức Chúa Trời. Rồi chúng ta phải yêu kính Đức Chúa Trời bởi vì những điều thuộc về Đức Chúa Trời. Ở đây nói với chúng ta những điều thuộc về Đức Chúa Trời đó, Ngài là Chúa hằng hữu. Ngài là Chúa hằng hữu có nghĩa là Ngài là đấng hiện diện luôn luôn. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng Ngài đang hiện diện ở tại nơi đây, như Ngài đã hiện diện ở trong xa xôi của quá khứ là và trong cõi vô thời gian nữa. Và Ngài sẽ còn hiện diện trong cả cõi đời đời tương lai. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng Chúa là đấng hằng hữu, nhưng quan trọng là Ngài đang là đấng hiện diện tại nơi đây. Đó là lý do tại sao chúng ta phải yêu kính Ngài. Ngài không phải là một đấng vắng mặt, Ngài không phải là một đấng nhắm mắt, Ngài không phải là một đấng đang nằm đây để ngủ. Nhưng mà chúng ta biết Ngài ngự ở tại nơi đây vì Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng không hề nhắm mắt cũng không hề buồn ngủ. Ngài là đấng quan sát mọi điều mà chúng ta làm, Ngài soi thấu vào trong tấm lòng của chúng ta nữa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thật có một tấm lòng yêu kính Chúa vì Ngài là một đấng với những thuộc tánh đầy vinh hiển như vậy. Và Ngài là Đức Chúa Trời vạn quân, Ngài là một Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài là một Đức Chúa Trời chủ thể trong mọi sự. Ngài là vua trên muôn vua và là Chúa trên muôn Chúa, vì Ngài là Đức Chúa Trời của vạn quân, của vạn cơ binh. Cho nên xin Chúa cho chúng ta nhận biết được Đức Chúa Trời toàn năng là như vậy. Và Đức Chúa Trời của chúng ta cũng là một Đức Chúa Trời của sự quan phòng đối với hết thảy chúng ta, đối với từng đời sống của chúng ta. Vì ở đây nói rằng Ngài chính là cái khiên cho chúng ta. Ngài là nơi ở, là nơi ẩn trú của chúng ta nữa. Như ở đây được mô tả là con chim sẻ đã tìm được một nơi ở và chim én tìm được một ổ đặng đẻ con nó, tức là bàn thờ của Chúa. Bàn thờ là nơi mà con người gặp gỡ Đức Chúa Trời. Nếu đi vào trong đền thờ mà không đến bàn thờ là không thể gặp Đức Chúa Trời được đâu. Chúng ta gặp Đức Chúa Trời là tại bàn thờ. Bàn thờ là nơi chúng ta dâng của lễ. Bàn thờ là nơi mà chính Đức Chúa Trời cũng đã dâng của lễ, là chính con yêu dấu của Ngài đã phải hy sinh để làm sinh tế chuộc tội cho chúng ta. Thì chúng ta thấy rằng trời và đất sẽ gặp nhau tại bàn thờ qua của lễ. Do đó thì chúng ta cũng phải dâng đời sống của chúng ta và dâng các của lễ của chúng ta trong sự ngợi khen, trong sự chúc tán, trong sự tạ ơn Đức Chúa Trời, và dâng nhiều thứ của lễ khác cho Đức Chúa Trời của chúng ta nữa. Chúng ta gặp gỡ Đức Chúa Trời tại bàn thờ. Và xin Chúa giúp cho chúng ta nhận thấy được đó. Chúng ta cần phải yêu kính Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng quan phòng, là đấng bảo vệ nơi ẩn trú cho chúng ta. Và Ngài cũng là đấng ban ân điển và vinh hiển cho chúng ta nữa. Chính vì cớ đó mà chúng ta yêu kính Đức Chúa Trời. Và chúng ta cũng thấy rằng đó cũng là những điều mà Đức Chúa Trời đã làm cho đời sống của chúng ta. Mỗi khi chúng ta nhóm hiệp lại trong sự thờ phượng Chúa, xin Chúa cho chúng ta hướng lòng về Đức Chúa Trời, chứ không phải về con người. Nhiều khi á, chúng ta chỉ nhìn thấy có con người thôi à. Cho nên tôi thích ông mục sư này mà tôi không thích ông mục sư kia. Tôi thích cái kiểu này mà tôi không thích cái kiểu kia. Rồi ngay cả những người hầu việc Đức Chúa Trời á, nếu mà chúng ta không nhìn xem Đức Chúa Trời, chúng ta cũng dễ bị tác động bởi con người nữa. Nhiều khi á, sự sợ loài người là một cái bẫy như Châm Ngôn đã nói. Cho nên đôi khi mình á, không có tìm cách để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời mà muốn làm cho đẹp lòng loài người. Hoặc là chúng ta tìm cách để làm cho đẹp lòng mình. Tất cả những điều đó là sai trật mục đích khi chúng ta đến tại ngôi thánh đường này để chúng ta thờ phượng. Mà chúng ta đến đây để thờ phượng ai? Chúng ta phải thờ phượng Đức Chúa Trời thôi. Không phải là thờ phượng mình, không phải thờ phượng hội thánh. Do đó thì chúng ta cần phải xin Chúa giúp cho mình có lòng yêu kính Đức Chúa Trời để thờ phượng Ngài một cách đẹp lòng. Chúng ta nhiều khi á, mình đến đây và mình muốn hội thánh phải làm cái cách này, làm cái cách kia, chương trình với những tiết mục, với những con người, với những cái phương cách nào đó, với những cái chương trình á, phải theo cái điều mà tôi thích kìa. Thế mà tôi không thích là tôi phê bình, thế mà tôi không thích là tôi có thể nói này, tôi có thể nói kia, thậm chí tôi không thích chỗ này nên tôi đi. Chúng ta đến đây không phải để làm cho mình được thỏa mãn đâu, không phải. Nhưng mà chúng ta đến đây để chúng ta tìm sự đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta có mặt ở đây và những điều chúng ta làm có phải là để cho Chúa của chúng ta được vinh hiển và được đẹp lòng không? Thì đó là điều mà xin Chúa cho chúng ta tự trả lời. Không ai trả lời cho chúng ta được điều này đâu. Vì Đức Chúa Trời là đấng dò xét tâm trí và thử nghiệm ở trong lòng của chúng ta. Một người đứng lên đây để ngợi khen Chúa. Nếu chúng ta không biết dâng sự vinh hiển cho Chúa, chúng ta dễ lắm mà chúng ta có thể bị vì một cái lời phê bình nhận xét nào đó của người khác mà chúng ta nản lòng, thậm chí có người bỏ cuộc. Một vài cái va chạm, mà va chạm là điều không thể tránh được giữa vòng chúng ta trong mối quan hệ. Bất cứ một tập thể nào, dù là nhỏ hay lớn, thì đều sẽ có những cái va chạm. Và nếu chúng ta không có tôn kính Đức Chúa Trời đủ, không có yêu mến Đức Chúa Trời đủ để chúng ta có thể tôn kính nhau và yêu mến nhau, thì chúng ta biết rằng nó sẽ dễ làm cho nơi đây trở thành một cái nơi hội tụ mà nhiều khi Chúa Ngài không đẹp lòng, Ngài phải buồn lòng. Cho nên xin Chúa cho chúng ta để chúng ta làm mọi sự để Chúa chúng ta được đẹp lòng và được vinh hiển. Với tư cách là một mục sư thì chúng ta phải biết rằng vai trò và chức vụ của mục sư là một phát ngôn nhân của Đức Chúa Trời. Đó không phải là một người nói cho người khác nghe về Đức Chúa Trời đâu. Nhưng mà là một người á thay mặt Đức Chúa Trời để nói lời của Đức Chúa Trời, bày tỏ ý muốn của Đức Chúa Trời cho người khác. Và chúng ta phải nhớ rằng tất cả những người phục vụ á cũng đều là để chúng ta có thể làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời nhằm làm vinh hiển Ngài. Chúng ta không phải là những ca sĩ, chúng ta không phải là những người múa, chúng ta không phải là những ban hát gì đó. Chúng ta cũng không phải là những nhạc công, mà chúng ta lên đây, chúng ta cũng không phải là một số những nghệ sĩ trong một cái buổi trình diễn văn nghệ nào đó theo yêu cầu của thính giả. Mục sư không phải là một ca sĩ hát theo nhạc yêu cầu, không có đâu. Nhưng mà là một người nhận sứ điệp từ trời như rao lời sấm truyền, để truyền lời của Đức Chúa Trời một cách trung thực cho người khác. Đó là một phát ngôn nhân. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, để chúng ta có thể nhận thấy được điều đó. Và mọi người làm các công tác phục vụ, thì mọi cái điều đó, chúng ta phải nhớ rằng đều quy sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Và bây giờ chúng ta cần lưu ý rằng chúng ta là ai? Vì ở đây á, trả lời được câu hỏi này là một điều rất là quan trọng. Bởi vì chúng ta bước vào trong nhà của Đức Chúa Trời mà chúng ta cũng không biết mình là ai á, thì nó nguy hiểm lắm á. Cho nên chúng ta phải biết rằng đó, mình là ai? Và theo quý bà anh chị em thì bây giờ nếu mà trả lời câu hỏi này thì mình trả lời sao? Tôi là ai Huân? Em ai? Hả? Đúng bài bản, trả lời kiểu mà tôi là con Đức Chúa Trời thì đúng bài bản quá rồi. Nếu mà những người yếu yếu hơn chút đó là tôi là tín đồ tin lành, cho nên tôi ở đây. Tôi là thuộc viên hội thánh này cho nên gì đó. Ha. Có ai có câu trả lời nào khác không? Tôi là ai? Tôi là ai đây? Đừng có nói tôi là tay đuôi. Ha. Tay đuôi là ai? Đó là tôi đây thôi. Tức là tôi là tôi thôi à? Không. Chúng ta cần phải nhớ rằng đó, đúng, chúng ta nói mình là con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta có thật là con cái Đức Chúa Trời không? Chỉ có mình với Chúa trả lời được câu hỏi đó thôi nha. Và chỉ những người nào thật sự được tái sanh thì chúng ta mới có thể thật sự là con của Đức Chúa Trời. Và chúng ta nhớ một điều như thế này. Đó là Chúa thì Ngài ngự ở trong đền thờ đó. Ngài ngự trong đền thờ. Nhưng chúng ta cũng biết rằng từ Cựu Ước đã có những lúc Chúa chứng kiến sự nhóm hiệp lại của dân sự Đức Chúa Trời. Họ dâng muôn vàng của lễ, họ dâng bao nhiêu những lời cầu nguyện và những bài hát. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài nói Ngài mệt quá. Bởi vì đời sống của họ, về mối quan hệ của họ. Đến nỗi Ngài ngự ở đó nhưng mà Ngài phải quở trách họ. Ngài phải sửa phạt họ. Và nhiều lần Chúa đã làm cho đền thờ đã bị hủy phá. Chúng ta nhớ Chúa Giê-xu hai lần trong đời sống chức vụ của Ngài trong 3 năm rưỡi. Hai lần, lúc đầu và lúc cuối của chức vụ, Ngài đã vào trong đền thờ Jerusalem. Không phải một lần đâu, hai lần. Và Ngài khi đi vào trong đền thờ đó, Ngài đã thấy người ta không giữ đúng cái mục đích của đền thờ. Nó phải được gọi là nhà Đức Chúa Trời. Nó phải được gọi là nhà cầu nguyện. Là một mối tương giao với Đức Chúa Trời. Và đó là lý do mà chúng ta thấy Chúa Giê-xu Ngài đã phải có một cái hành động. Ngài phải dẹp sạch đền thờ. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể nhận thấy được điều này. Và chúng ta giữ mình ở trong mối liên hệ một cách đúng đắn với Đức Chúa Trời. Chúng ta phải biết rằng ngay cả trong hàng ngũ những môn đồ của Chúa, trong đó chúng ta đều biết có một người tên là Judas Iscariot, là một sứ đồ. Và người này có thể nói rằng nó nổi bật vì là một cái người rất nhiệt thành, rất là sốt sắng, là một cái người có nhiều khả năng nữa, tài năng nữa. Cho nên bởi đó đã được giao cho cái chức vụ thủ quỹ của hội thánh. Và bất cứ một cái chương trình sinh hoạt gì, hoạt động gì của Chúa Giê-xu và đoàn truyền giáo của Ngài thì đều có Judas Iscariot. Ông là một người nhanh lẹ lắm, bởi vì khi nhìn một cái sự dâng hiến nào đó, một cái vật dâng nào đó, ông có thể đánh giá cho nó là như thế nào. Ông thấy một cái nhu cầu gì đó là ông có thể làm. Là một cái người rất là sốt sắng, nhiệt thành và cũng đầy tài năng. Nhưng mà Chúa Giê-xu đã nói gì về người này? Chúa đã nói rằng trong vòng các ngươi có một người là con, đứa con của sự hư mất, là con của quỷ. Cho đây là điều mà xin Chúa cho chúng ta cẩn trọng. Cái quan trọng là chúng ta vào nhà Đức Chúa Trời. Và nhà Đức Chúa Trời thì phải ở trong mối tương giao với Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta được ở trong mối tương giao của Đức Chúa Trời, chúng ta hãy nói mình là một người được phước. Trong suốt thi thiên này, nói cho chúng ta thấy rằng đó, phước cho, phước cho, phước cho, phước cho. Và cái phước này được đổ xuống một cách rất là lạ lùng. Trên con đường đi về Siôn, tức là đi đến đền thờ thôi, thì chúng ta thấy rằng đang khi đi đường mệt nhọc, Đức Chúa Trời là đấng thêm sức cho họ. Rồi chúng ta cũng thấy có khi họ phải đi qua trũng khóc lóc, sự mệt nhọc, sự khó nhọc. Và trũng khóc lóc không phải là điều miễn trừ đối với con dân của Ngài đâu. Nhưng mà chúng ta thấy một điều đó là nếu chúng ta ở trong mối tương giao với Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ tìm thấy được phước hạnh của Ngài đổ xuống một cách dư dật ở trên chúng ta. Trong những ngày đã qua đó thì nhiều tuần lễ thật là đầy khó nhọc. Nhiều con cái của Chúa, từ những người lớn tuổi cho đến thậm chí là một em bé sơ sinh luôn nữa, cũng được phải đẩy tới đây, bởi vì cả gia đình phải đi tới đây để mà cùng chung lo trong cái vấn đề xây sửa nhà thờ. Và chúng ta biết rằng điều đó là một sự trả giá, vì rất nhiều anh chị em phải làm việc khó nhọc cả ngày, nhưng mà phải tranh thủ thời gian. Có người đi làm buổi chiều ban đêm thì tranh thủ ban ngày để đi tới đây làm việc. Rồi có người á thì làm việc ban ngày và buổi chiều, buổi tối, buổi khuya luôn nữa cũng đi đến đây để làm việc. Và chúng ta làm việc một cách cực kỳ siêng năng, cực kỳ khó nhọc. Đến nỗi có những người á, chúng ta biết rằng trong những ngày trước á, nó đâu có được giống như là sạch sẽ, khang trang như thế này đâu. Sơn phết rồi nó bụi bặm, rồi phải chùi giấy nhám, phải làm đủ thứ chuyện. Cho nên có những người bị dị ứng, có những người bị ho, có những người họ không có ổn ở trong cơ thể của mình. Nhưng mà nghỉ ở nhà không yên, đến nỗi đỡ đỡ một chút cũng đi đến để hiệp với anh chị em của mình để làm. Tôi trong những ngày đã qua thì cái chân của tôi á, tôi đang ở trong cái hệ cao đẳng, cẳng đau đó, cho nên là thiệt là nó đứng nhiều nó cũng mệt lắm, nhưng mà cũng phải đi, cũng phải đi tới đi lui. Nhưng rồi tôi khi đến đây tôi thấy có những anh em còn băng cái chân lại mà vẫn leo trèo, và trên này là nóng cực kỳ luôn, khiêng những cái vật thật là nặng, trên mình cũng không dám nói một tiếng nào. Anh em chịu khó nhọc. Những người nam thì làm những cái công việc nặng nhọc, những người nữ làm cái công việc tương xứng với sức lực của mình, nhưng mà hết thảy đều hiệp lực, cho đến các em thiếu nhi và các em thanh niên cũng hiệp lại để người làm cái này, người làm cái kia trong suốt những ngày đã qua. Họ làm bởi vì họ nói rằng nơi cư trú của Đức Chúa Trời thật đáng yêu thay. Và họ thấy đây là nhà của mình. Đây là nhà của mình vì mình là con cái của Đức Chúa Trời. Mình có một trách nhiệm. Cho nên chúng ta thấy rằng từ nơi đó họ sẵn lòng để họ có thể dâng tất cả mọi điều vào trong nơi chốn này. Chúng ta thật đáng quý với những tấm lòng, với những sự khó nhọc mà các anh chị em chúng ta đã chịu trong những ngày đã qua. Và họ làm tất cả mọi điều đó chỉ vì họ yêu mến Đức Chúa Trời và yêu mến nhà của Đức Chúa Trời, vì nơi cư trú của Ngài thật đáng yêu thay. Và chúng ta xin Chúa giúp cho mình để mỗi khi chúng ta nhóm hiệp lại trong những giờ sinh hoạt ở tại nơi này thì phải gặp Đức Chúa Trời tại bàn thờ. Đừng chỉ là người đi quanh quẩn, đừng chỉ là một người đến để chúng ta như là một khán giả, mà chúng ta phải đến đây để tại bàn thờ, nơi mà chúng ta dâng của lễ. Khi tất cả dân sự của Đức Chúa Trời đều dâng của lễ của sự ngợi khen, chúng ta hãy hòa một lòng và cả lòng của mình để dâng của lễ của sự ngợi khen. Khi chúng ta dâng lên những lời cầu nguyện, đừng chỉ là hiệp nguyện với cái người đại diện, mà chính lòng của chúng ta phải dâng của lễ tại nơi đó. Chúng ta cũng hãy dâng chính đời sống của chúng ta, vì thật ra là Chúa ngự trong đền thờ của đời sống chúng ta nè, chứ không phải Ngài ngự trong đền thờ vật chất do tay người ta làm ra đâu, mà Ngài ngự ở trong mỗi đời sống chúng ta. Đó là lý do mà những người mà họ phải đi đây, họ phải đi đó trong cuộc sống. Thi Thiên 84 này á, thật ra thì những nhà giải kinh cho biết rằng á, đó có thể là một cái người đang trên đường hành hương về Jerusalem để dự lễ, mà đây cũng có thể là người đi nhưng mà không đến được, đi mà vẫn không đến được. Và người ta nói rằng đây có thể là cái người thậm chí là ở trong những cái hoàn cảnh như là ở tại xứ lưu đài, có một cái lòng khát khao để mà mình có thể đi đến, mình có thể bước lên Siôn, đến Jerusalem để thờ phượng Đức Chúa Trời, mà hoàn cảnh không cho phép họ. Chứ lòng của họ khao khát, lòng của họ mong ước nó đổi hao mòn về hành lang của Đức Chúa Trời. Họ mong ước, họ mong đợi những cái điều đó. Cho nên đây là một điều mà xin Chúa cho chúng ta, để chúng ta biết rằng nếu chúng ta có một mối tương giao với Đức Chúa Trời và chúng ta yêu kính Ngài đó, thì cho dù chúng ta ở đâu, chúng ta là đền thờ. Và khi chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời và có mối tương giao đúng với Ngài đó, thì được phước vô cùng. Và đây là cái phước mà xin Chúa cho chúng ta thật sự kinh nghiệm, vì chúng ta đáng là một người không chỉ là được phước thôi mà còn trở nên nguồn phước cho nhiều người nữa. Và điều này chỉ có được khi chúng ta gặp Đức Chúa Trời tại bàn thờ mà thôi. Có lẽ nhiều người ở trong chúng ta khi mà tìm hiểu về những cái di tích mà lăng tẩm rồi nhiều cái công trình kiến trúc có thể nói là những kỳ quan của thế giới đó, thì một trong những cái kỳ quan của thế giới mà ngày hôm nay người ta vẫn còn lưu giữ được và trở thành một trong những cái điểm du lịch rất là nổi tiếng trên thế giới này ở tại Ấn Độ, đó là cái ngôi đền Taj Mahal. Cái ngôi đền này á thì nó rất là đặc biệt ở tại Ấn Độ á. Lịch sử ghi lại cho chúng ta là hoàng đế Shah Jahan, hoàng đế thời xưa thì có rất nhiều vợ cung phi rồi này kia. Thì cái người vợ thứ ba, được coi như là hoàng hậu thứ ba của ông đó, là người được ông rất là sủng ái. Nhưng mà rồi trong lúc lâm bồn, bà đã vật vã ở trên cái giường sanh đứa con của mình đó trong suốt 30 tiếng đồng hồ và qua đời. Lòng của ông đau đớn lắm. Và vì lòng rất là yêu thương đối với cái người vợ này, cho nên ông đã có một cái quyết định là sẽ xây một cái lăng tẩm, tức là một cái lăng mộ cho người vợ. Thì thi thể của hoàng hậu được bỏ vào trong cái cổ quan tài, và sau khi đã chọn được một cái vị trí để xây lăng tẩm này rồi đó, thì được đặt ở tại đó làm trung tâm. Rồi bây giờ người ta mới bắt đầu xây dựng cái này cái kia. Ông đã đổ cả mọi cái tài sản của mình để có thể dùng những cái vật liệu kiến trúc mà tốt nhất và những cái kiến những người thợ giỏi nhất để mà có thể xây cái lăng tẩm này. Lòng của ông đau đớn, cho nên với lòng yêu kính người vợ đó mà ông đã quyết định đầu tư như vậy để xây một cái lăng mộ. Nhưng mà rồi nó đã kéo dài trong khoảng 12 năm lận thì mới có thể xây xong cái ngôi đền này. Và trong suốt cái thời gian đó, với bao nhiêu những cái điều nó thu hút, nó lôi cuốn, nó làm cho ông, bây giờ ông đã chuyển đổi cái sự say mê của ông á vào trong cái công trình kiến trúc. Đến nỗi một ngày kia khi mà ông đi thăm ở trong cái công trường mà ngổ ngang người ta đang làm như vậy đó, thì chân của ông á đặt ở trên một cái hộp gỗ mà nó bị bụi bặm rồi này kia, tại vì người ta đang thi công. Thì khi mà ông đạp lên ở trên đó rồi đó, thì ông mới lấy chân ông chà, thì ông thấy nó là một cái hộp gỗ lớn, thì nó lấm lem cái chân của ông mà là một ông vua nữa. Cho nên thì ông bực bội lắm, ông mới phủi chân của mình, và sau đó ông truyền cho tất cả những nhân công đó là phải đem quăng cái thùng gỗ này đi chỗ khác, tại sao mà nó nằm ở chỗ này. Nhưng mà ông đã không biết được một điều, đó là ông đã ra lệnh để quăng cái quan tài của người vợ mà ông yêu dấu đó, mà nó là cái mục đích để mà ông xây cái lăng tẩm đó đó. Nhưng mà bây giờ vì cớ cái niềm say mê của ông đã chuyển đổi sang một cái đối tượng khác, nó là cái công trình kiến trúc. Ông muốn xây cái điều đó để cho chính mình, rồi á mình có thể cho danh tiếng của mình được đồn ra nữa. Mình phải làm một cái gì đó rực rỡ nhất, một cái công trình vĩ đại nhất. Và ông đã quên đi cái mục đích ban đầu của mình. Đây là một cái điều thật là mỉa mai. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đến ở tại ngôi thánh đường này, chúng ta đã đổ công đổ sức của mình rất là nhiều, nhưng mà chúng ta phải biết mục đích mà chúng ta có được ngôi đền thờ này và chúng ta nhóm hiệp lại trong đền thờ này là vì điều gì. Phải luôn luôn nhớ đến một điều, đó là Chúa của chúng ta đã vì chúng ta chịu chết. Chúng ta yêu kính Ngài, chúng ta nhóm hiệp lại ở tại nơi đây để chúng ta tôn vinh Ngài, để chúng ta bày tỏ lòng yêu mến của chúng ta đối với chính mình Chúa, chứ không phải chỉ là với cái ngôi đền vật chất, cũng không phải là với những cái con người nhóm hiệp lại ở trong cái chỗ này. Xin Chúa cho chúng ta đừng quên cái mục đích chính yếu của chúng ta khi chúng ta nhóm hiệp lại ở trong nơi chốn này. và nguyện Chúa đổ phước của Ngài xuống để giúp cho chúng ta được nhắc nhở qua lời của Ngài trong buổi sáng hôm nay, để chúng ta xác định được ngôi đền này chúng ta đã dâng lên cho Đức Chúa Trời. Ngôi thánh đường này là nhà của Đức Chúa Trời. Nó phải được gọi là nhà cầu nguyện. Nó phải là một cái nơi mà toàn thể chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, là dân sự của Đức Chúa Trời. Chúng ta gọi Ngài là vua của tôi. Để chúng ta nhóm hiệp lại đây, để chúng ta thật sự là thờ phượng Đức Chúa Trời, tìm sự đẹp lòng Đức Chúa Trời và dâng sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Mọi việc chúng ta làm ở tại nơi đây phải là những cái của lễ của sự yêu thương, của lễ của sự hiệp một, của lễ của sự hiến dâng, để chúng ta có thể cùng nhau làm cho vương quốc của Đức Chúa Trời, làm cho nhà của Đức Chúa Trời được đẹp đẽ, làm cho Đức Chúa Trời là đấng ngự trong nhà này, Ngài đẹp lòng và đổ phước xuống ở trên chúng ta. Amen. Bây giờ chúng ta đứng lên đến với Chúa trong sự cầu nguyện.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài giảng hôm nay. Nếu quý vị có câu hỏi hay thắc mắc về niềm tin Cơ Đốc, xin hãy gọi điện thoại ở số 623-536-7081 hoặc 623-845-2931. Hay quý vị có thể vào trang web www.hoithanhphoenix.com. Một lần nữa, www.hoithanhphoenix.com. Xin Đức Chúa Trời chúc phước trên quý vị cùng gia quyến.